Xin mời tất cả chư vị ni cũ đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là chúng ta tổ chức đại lễ Trung Phong Tam Thời Đại Điện. Đó là một nghi thức mà Quốc Sư Trung Phong Ngài đã soạn để cho âm dương, âm siêu dương thế lợi cho người dương và giải thoát cho người âm. Đó là một cái pháp hội tối thắng. Chúng ta có thể ai cũng có người thân, gia đình, ai cũng có bạn bè thân thiết, ai cũng có quốc gia ở trong đó sống lại. Ở trong đó qua những trận chiến khốc liệt và có nhiều người đã hy sinh. Và ở trong những tai nạn có những người hy sinh và họ mong cầu sự cứu giúp, mong cầu chúng ta phát tâm để mà có thể dùng cái phương pháp nào siêu độ cho họ. Vì chúng ta là người dương, là ở trên thế gian có đủ phương tiện hơn là những cõi khác. Cõi chúng ta thấy chỉ có loài người là có kinh điển, chỉ có loài người là Phật mới thị hiện ở tại loài người, không ở loài nào khác mà ở loài người đó. Cho nên tối thắng cõi trời vì vui sướng, vì hạnh phúc quá, thoải mái quá, cho nên họ không phát tâm tu hành. Cõi ngạ quỷ địa ngục thì quá thống khổ. Ở trong đó chúng ta biết là súc sanh đạo, gọi là đạo độ, là ở trong đó súc sanh đạo là huyết đồ, chứ không phải đạo độ, là ăn giết lẫn nhau, máu me chảy. Còn ngạ quỷ là đạo độ, là chém giết giành giật lẫn nhau. Và khổ nhất là địa ngục, gọi là hỏa đồ. Cho nên không có vấn đề kinh sách, văn chương. Cho nên ở trong đó họ chạy trối chết để tìm mạng sống. Có gì mà để mà là phải đi tu học trong đó. Đâu có được thư thái, được phương tiện như loài người đâu. Còn ở trên cõi trời thì quá sung sướng, ngày nào cũng đi dự tiệc, cho nên phúc báo dẫy đầy, người ta không có nghĩ đến đi đâu, đi vào cảnh giới nào nữa. Ở đây tốt rồi, vì Tây Phương làm gì. Cho nên nhiều người không thấy, không biết và không phát tâm để cầu sanh Tây Phương, để được giải thoát. Cõi đây cũng tốt rồi, nhưng mà đâu biết rằng phúc báo hết là vẫn còn nghiệp chướng phiền não, vẫn còn đọa đày. mà trèo cao thì té 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 đau, trèo càng cao thì kẻ té càng sâu. Cho nên cái duyên đó là chúng ta được gặp Phật pháp, được phương tiện tu hành, được có thể mở pháp hội, thì thân nhân bà con đang mong chờ mình đó. Nếu mà họ vô tình, vô ý đọa vào tam ác đạo thì thật sự sự mong chờ đó càng mong mỏi. Mà chúng ta ngu si không biết, cho nên có khi họ gần kề chúng ta, họ nương vào chúng ta không biết lại đem giết chóc ăn nuốt nha. Nên chúng ta cần nhờ pháp Phật để mà giác ngộ, thấy được tất cả chúng sanh vốn dĩ là thân bằng quyến thuộc của mình, nên nó không dám làm ác, không dám làm sát hại chúng, mà tỏ dùng hạnh phổ hiền lễ kính chư Phật. Đối với chúng không phải con heo con chó chúng ta quỳ xuống lễ lạy, mà tâm chúng ta cung kính tôn trọng, không đánh giết và giúp cho nó được cái hoàn cảnh nó tốt, làm sao cho chúng giác ngộ. Mà những con chó khôn đó, quý vị thử nhìn vào mắt nó, rồi niệm Phật, rồi mới nói thôi ráng cố gắng đời này thôi nha, đừng có vào súc sanh nữa nha, cố gắng, thì mắt nó rướm lại. Những con chó phóc á, tôi lúc xưa ở chùa đó, nó không biết tại sao nó tới chùa, cái sáng sáng tôi nhìn nó, mắt nó tròn xoe như là mắt nai, nó ngồi xuống nó nói ê thôi nha, vô đây đủ rồi nha, mai mốt đừng có vô đây nữa, hãy mau giải thoát, hãy thoát khỏi cảnh khổ cực, cảnh tâm tối này. Nó rướm rướm, nó ngó đi chỗ khác, nó khóc, nó hiểu, nó linh tánh, nó hiểu. Rồi nó ngon vậy đó, mấy hôm sau đó người ta thấy nó ngon quá, người ta bắt, nó mất tích luôn. Từ đó tôi không thấy nó nữa. Con chó phóc dễ thương ở chùa. Cho nên chúng thấy chúng đều có linh tánh đó. Ở đây chúng ta may mắn gặp được cái duyên hội ngộ được với pháp môn tịnh độ, hội ngộ được với cái pháp sự của Ngài Trung Phong. Ngài Trung Phong tuy là thiền sư, cũng là thấy được cái sự tối thắng vi diệu của Tây Phương Cực Lạc, thấy được sự siêu thoát đó, cho nên Ngài mới nương theo kinh điển của Phật mà kết hội lại, kết tập lại thành một cái bộ Trung Phong Tam Thời Thệ Niệm pháp sự toàn tập để cho chúng ta nó tha thiết y giáo phụng hành, mà cái pháp hội này thật sự ở tôi đi về Việt Nam đó, mấy bác mấy cụ đó lại tha thiết tinh tấn vì đang nghĩ đến tổ tiên thân bằng quyến thuộc, cho nên khó khổ lắm vậy đó. Vậy mà tôi đi đâu cũng thấy ủa sao bác cũng đi gì nữa, hết pháp hội rồi qua cái chỗ khác lại thấy bác cũng tới nữa, sao mà chăm quá, mà ở đó không có phương tiện, không có cái nơi chốn mà thoải mái như vậy, trời nắng mà căng bạc ra ở ngoài để làm pháp hội. Tôi cũng khổ mà Phật tử càng khổ hơn, cứ 2 giờ chiều là đi tắm hơi, cứ vậy đó, bận như vậy, trời nắng như vậy thì phải đi tắm hơi chứ sao bà. Cho nên làm xong một thời đầu là mồ hôi ướt đẫm, nó cực như vậy đó, chứ đâu có phải mới lạnh như vậy đâu. Nhưng mà dùng cái đó để mà thấy khổ nạn của chúng ta, thấy những cái thống khổ của thân mình, nó cố gắng cho chúng sanh nó bớt khổ. Khổ lắm, tôi đã thấy họ hiện lên, họ báo ở trong đó, đi ở nơi hoàn cảnh nào, đi ở lên rừng, đi ở xuống biển, tất cả đều có chúng sanh khổ. Họ chết ở biển cũng là thê thảm đó. Những người vượt biên nó chết biển, ở trong đó quần áo nó tơi tả hết rồi, rêu á, rêu nó bám trong đó, không có gì ăn. Rồi đó hiện lên, biểu có cái sư cô đó vớt vong đó, rồi lên đó cho chén cháo lỏng, nước nước cháo nó ăn, ăn rồi á con đói quá, cho con thêm chén nữa, xin thêm một chén cháo lỏng nữa. Đứa con á từ mười mấy năm nay chưa được ăn, mình thấy khổ không? Đó là cảnh lưới ngạ quỷ. Ở trong đó không phải thấy không có nước, không có ăn, tất cả đều đói. Tại vì cảnh giới nó như vậy, do tâm của chúng sanh tạo những cảnh giới tham sân si, nên cảm ơn những cảnh giới này. Giờ chúng ta thấy rồi, ráng đi niệm Phật đó, hoan hỷ sung sướng hạnh phúc niệm Phật đến cuối cùng được thăng lên trên chứ không đọa xuống dưới. Và chúng ta thấy chúng sanh khổ cho nên quyết chí niệm Phật vãng sanh để trượng thừa thần lực oai đức của Phật hầu quay lại cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải nên phát tâm, phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chánh giác thì chúng sanh mới được thoát. Bỏ đi tham sân si, cầu mong về hạnh phúc của mình. Chúng ta nghĩ về chúng sanh, cầu thì tự nhiên Phật sẽ gia trì cho mình, hạnh phúc phúc báo sẽ đến với mình. Phát tâm ra, mở rộng tâm ra thì sẽ thành tựu. Cho nên ngay trong đây, lát trưa cái vị thọ trai, những người đánh pháp khí, những người trai chủ, sau đó đừng ăn, đợi hết pháp hội rồi hãy ăn. Vì chúng ta cứu độ cho chúng sanh khổ hải nghèo đói mà. Bởi vậy cho nên mình thấy mình phay phả quá, hoan hỷ quá, đầy đặn quá, no nê quá, rồi thần hoàng lên hiện lên thị hiện nhập vào đó vỗ bàn. Trời, cái ông phay phả như vậy, các ông đó no nê như vậy, làm sao cứu được khổ nạn chúng sanh nè? Chúng sanh thì đói la liệt, mà các ông thì ở trong đó hết mỗi thời lại ăn, hết mỗi thời lại ăn. Thời thứ nhất xong, thời thứ nhất lại ăn, qua thời thứ hai lại ăn. Rồi hộ pháp làm nguyên một mâm đủ hết, nào là bánh trái, nào là trái cây ở trong đó đưa lên. Cho nên cái vị đâu có cái tâm nghĩ cho chúng sanh đâu, đâu có chịu khổ của chúng sanh đâu, làm sao cứu độ chúng sanh. Mình phải đồng hành, đồng tình với chúng sanh thì mới thỏa cái tâm thành của mình. Cho nên sau này trưa đó, ăn cơm xong rồi đó, những người nào trai chủ, những người nào pháp khí, những người trong ban hộ thất đó, phải tỏ lòng thành của mình, ăn ít ít lại. Hết các pháp hội thì muốn ăn thì cứ ăn, không sao đâu. Nhưng mà trong pháp hội mình phải làm ra vẻ đồng hành với người ta chứ, người ta mới hoan hỷ vui vẻ. Còn người ta đói quá trời, mình thì ở trong đó mình thấy làm sao chúng sanh phục được?
Không phải nha, vì chúng sanh nha. À, trưa nay á, ăn rồi chiều mới ăn. À, mà ai đói quá thì uống nước đã đi. Uống nước không được thì á, uống nước suốt. À, chạy đi mình á, cái gì con nào đó nó mấy ngày mới ăn một bữa đó, đâu phải như con người một ngày ăn ba bữa rồi còn tủ lạnh rồi còn á đó, tủ này tủ kia quá nhiều, ăn rồi á nó mua về để vô tủ lạnh đầy chặt trong luôn, đâu có con nào ngon như con này đâu. Thế chứ con á, cọp, con hổ, con gì, sư tử đó, nó mà nó đói quá đi bắt, mà nó đi ra tìm không thấy con nào là nó cũng đói meo luôn đó. Rồi nó ăn xong rồi nó bỏ đó, rồi đứa nào tới ăn cơn nó tới ăn liền cho nó ăn, đâu để tủ lạnh đâu, đâu có tủ lạnh đâu. Còn mình á lại á, có người mua nửa con bò về nhét vô tủ freezer để ăn từ từ nó rẻ. Thôi mình đã chơi chỗ này không hợp luôn, nên chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, chí thành, chí kính để mà nương theo pháp hội này, mong cầu cho bà con thân nhân, thân bằng quyến thuộc ở trong đó, những cầu cho oan gia trái chủ, cầu cho bà con thân nhân ở trong đó, cầu cho những chúng sanh bị phá thai xúc xảo đó, đáng lẽ được ra làm người, ai ngờ mới mấy tháng tụi nó moi ra tiêu đó. Ở tại San Diego này mẹ, có người chụp được cái hình ở trước cái clinic mà phá thai đó, là cái cây đó nó chụp, trời ơi, mỗi lá cây là một chúng sanh đó. Mỗi một lá cây ở trên trước cái cây đó nó chụp đó là hình người đó, là những hình đứa mấy đứa con nít đó. Cho nên chúng không siêu thoát được, chúng nó bơ vơ lạc lõng, mới bám víu vào cây vào lá để sống, không còn thân thể. Nên là chúng ta cũng cầu nguyện cho mình lát trưa này mình cũng quy y cho tất cả chúng sanh, cho thân bằng quyến thuộc, cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cho các anh linh chiến sĩ. Mà lúc trước đó thì mỗi khi tôi làm pháp hội thì có cái ông đại tá đó, ông đại tá mà tóc bạc mà thấp người nhỏ con đó, là ông đem nguyên một cái cặp hồ sơ là tên của các chiến sĩ, những ông tướng, ông tá ở thời chế độ trước, ổng nhớ được ai là làm bài vị đó, làm bài vị để cho các chiến sĩ đó. Mà bây giờ ổng lớn tuổi rồi, ổng nằm ở trong nursing home rồi, nói chung á không có tới đây được. Ổng cũng là ổng thương mấy cái chiến sĩ đó, nên là chúng ta đó thì mình cố gắng dùng tinh thần, dùng chí thành để mà cảm ứng nguyện lực, Phật lực của Phật phóng quang gia trì cho tất cả khổ nạn chúng sanh ở chung quanh đây, và những chúng sanh mà chúng ta cảm ứng mời về, và họ cho tất cả chúng sanh, cho những chúng sanh đó đã tử nạn trong những tai nạn. Trong đó có một tai nạn là ở đèo Hải Vân đó, người ta tới báo Hải Vân thường là nó bị lật xe đò qua đèo bị lật, rồi trên đường đèo đó, từ cái đường ao quyết lộ đó, cái đường khủng khiếp đó, trước 75 là người ta di cư chạy từ miền Trung vào Sài Gòn, nên những con đường đó biết bao nhiêu người chết. Cho nên cảm ứng chúng ta làm, họ đầy đủ phúc báo, họ cảm ứng về đây để mà tham dự. Và lần trước chúng ta thấy cũng là có nguyên một cái thuyền do cái cô gái trẻ, cô đó còn trinh mới lớn, cho nên linh dẫn cả đoàn thuyền về để xin quy y, về để xin nói dự pháp hội, về để tu hành để được giải thoát. Thì qua hết, qua bao nhiêu năm tội nghiệp nó bớt rồi, họ mới có năng lực đi tìm được. Nên nếu chúng ta phải chí thành chí kính để làm sao làm cái phương tiện giúp cho họ lấy Phật quan, lấy ở trong đó công đức của Phật để mà cúng dường, đem cúng dường cho tất cả chúng sanh. Nên chúng ta làm trung phong tam thời kỳ niệm. Ngài Trung Phong Thiền Sư, Minh Bổn Thiền Sư, Ngài dùng trong đó Kinh A Di Đà ba thời, Ngài dùng ba quyển, mỗi thời một quyển Kinh A Di Đà, để mà là cái kinh chính để mà tụng đọc, hầu có thể làm cái công đức cho chúng sanh. Kinh A Di Đà không phải kinh thường, kinh đó bổn lai ở trong đó đời ngài Huyền Trang trong cái tựa đề gọi là Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Đó là cái kinh, cái tựa đề nó như vậy. Rồi ở trong đó ngài Công Ma La Thập thấy sao dài dòng quá, công đức năng lực tất cả có được hay không đều là do danh hiệu của Phật, thì thôi niệm danh hiệu Phật ly thì công đức thù thắng như vậy. Cho nên ngài đặt là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Cho nên cái A Di Đà Kinh là A Di Đà Phật, đó là công đức ở trong đó. Ở trong đó chúng ta thấy Thập Phương, ngài Công Ma La Thập lại đơn giản biến thành ở trong đó là sáu phương, thì bốn phương chính, rồi còn phương trên phương dưới nữa là sáu, bỏ đi những phương phụ. Thì sáu phương đó chúng ta thấy đều có bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nên chúng ta tụng kinh đó ý nghĩa cũng giống như kinh Vô Lượng Thọ vậy. Chúng ta thấy danh hiệu của các vị Phật ở đó đều cho chúng ta ý nghĩa thâm sâu. Đông Phương là cái phương khởi đầu, là cái phương bắt đầu. Thái tử mà sắp sửa sẽ được lên ngôi, được vua chấm, sẽ là kế vị cho ngài, thì thái tử đó chứ không phải hoàng tử, thái tử đó phải ở Đông Cung, không ở Nam, Tây, Bắc, mà phải ở Đông Cung. Đông Cung thái tử là sẽ được nối ngôi của vua. Đông Cung là sự khởi đầu, là bắt đầu, là thái tử đó sẽ khởi đầu một triều đại, khởi đầu một cái triều đại của ngài, cho nên là gọi là Đông Cung. Thì ở đây Đông Cung cũng là Đông Phương cũng vậy, Đông Phương hữu A Xúc Vệ Phật. A Xúc Phật là bất động. Chúng ta tin tưởng hoan hỷ rồi thì như bất động, niệm Phật tới nơi, khởi đầu cho pháp môn và cuối cùng của pháp môn đều là bất động. Lão cái rễ đó mà nó lão thật đó không thể bứng đi được. nó cắm xuống đó và nó lên. Nên chúng ta thấy lấy A Xúc Bệ Phật để biểu thị cho pháp hội này. A Xúc Bệ Phật xong rồi thì nêu chúng ta mục tiêu phương hướng của pháp môn tịnh độ, của pháp môn niệm Phật này. Mục tiêu phương hướng là gì? Là ở đây tu di tướng Phật. Tu di tướng Phật là chúng ta thấy đó là pháp thân Phật to lớn vĩ đại như tu như núi Tu Di. Núi Tu Di nó hút hết tất cả tinh cầu, và ở trong đó là tối thẳng, trong đó ở trong Phật pháp nó là tối thẳng. Cho nên tu di tướng Phật, tu từ pháp thân đó nó biến hóa, nó tác dụng thành báo thân Phật. Cho nên báo thân Phật thì ở ngài Tu Di Quang Phật xuất hiện. Tu Di tướng Phật là cái thể đó nó phóng ra đại Tu Di Quang, đại Tu Di Phật là Phật pháp báo thân Phật tỏa đi mười phương để mà làm phương tiện cứu độ chúng ta. Đó là cái trí tuệ của chúng ta. Pháp thân là cái thể của chúng ta. Ở trong cái thể đó nó có quang minh, có diệu dụng. Cho nên đại Tu Di Phật báo thân Phật xuất hiện. Từ báo thân Phật biến ra Thiên Bách Đức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hóa thân Phật xuất hiện. Cho nên Tu Di Quang Phật xuất hiện. Những hóa thân đó thuyết pháp độ sanh, phóng quang độ chúng sanh là Tu Di Quang Phật. Từ đó khởi đầu và mục tiêu đề ra bốn vị Phật. Vị Phật thứ năm là Diệu Âm Phật. Muốn tu như vậy, muốn thành tựu như vậy thì sao? Phương tiện đó là niệm Phật thành Phật. Cho nên lấy Diệu Âm để thành Phật. Diệu Âm Phật ở chúng ta bây giờ được Phật thọ ký. Theo pháp môn này, niệm Phật thành Phật, cho nên đặt cho là Diệu Âm Như Lai. Sẽ thứ đệ, tha phương thứ đệ là ở từ lung lần lượt tuần tự ở các nơi thành Phật, gọi là Diệu Âm Như Lai. Cho nên ở đây chúng ta thấy Diệu Âm Phật để vô. Quý vị nghĩ không phải vô tình, không phải là nó tất cả đều có trí tuệ, đều có phương tiện, chứ không phải nói gì là nói đâu. Cho nên chúng ta thấy năm vị Phật đó là Đông Phương khởi đầu cho chúng ta tìm được pháp môn này, thấy được pháp môn này, quyết định thành Phật. Dùng phương tiện gì để làm? Dùng Diệu Âm Phật, tha thiết niệm Phật, cầu nguyện mở đạt. Cho nên trong pháp môn Tam Thời Hệ Niệm, ngài Trung Phong Thiền Sư cũng dạy cho chúng ta để cứu độ chúng cho chúng sanh, phổ độ chúng sanh cũng dùng niệm Phật. Mà ở trong Địa Tạng Vương Bổn Nguyện Công Đức, Phật dạy cho Bà La Môn Nữ cũng là con cúng xong rồi mau mau quay về sửa soạn chuẩn bị để mà niệm Phật. Trong đó Địa Tạng Vương Bổn Nguyện Công Đức đó, Phật dạy cho Bà La Môn Nữ mau mau về niệm Phật đi. Giờ này chúng ta thấy niệm Phật là tối thắng vi diệu đó, tất cả chư Phật đều giáng hóa chúng sanh như vậy. Rồi chúng ta có Đông Phương khởi đầu rồi, bắt đầu làm cái gì? Nam Phương đại biểu cho trí tuệ. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng, nếu mà cái nhà của vị ở phía nam, cái nhà đó sao nhà ở phía nam đó, thì nên đặt cái tháp của Địa Tạng Vương thờ ở đó. Thì quý vị ở chung cư đó, làm sao mà thờ cái tháp đó? Nó bị xây nhà, nhà mua sẵn, nó không có đúng. Làm sao á cái nhà của mình ở phía Nam được, không được. Nam tượng trưng cho trí tuệ, không phải là phương hướng đâu. Cho nên á, ở trong á, ở trên á, tu hành có trí tuệ thì á, đặt á, cái địa tạng, thờ địa tạng bổ nguyện công đức. Thì Nam phương thế giới đây hữu á, nó có năm vị Phật: Nhật Nguyệt Đăng Phật, Quang Minh trí tuệ. Cái thế rõ ràng không? Nhật Nguyệt Đăng mà, Nguyệt Nhật Nguyệt Đăng Phật, rồi Danh Văn Quang Phật, rồi Đại Diệm Kiên Phật, rồi Tu Di Đăng Phật, rồi Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Năm vị Phật này tượng trưng cho trí tuệ đó. Nhật Nguyệt á, Đăng Phật, chúng ta gặp pháp môn rồi, hiểu rồi. Nhật là sáng, Nguyệt cũng sáng, mà Đăng cũng sáng, đều là sáng, đều là quang minh, đều là đèn đó, đúng không nè? Phải không nè? Nhật Nguyệt Đăng à, trong đó đều là sáng, đều là trí tuệ. Cho nên á, mình á, có trí tuệ thấy được pháp môn này thấu hiểu rồi, mình á, tu á, trí tuệ, niệm Phật là trí tuệ, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn trang nghiêm diệu độ, rồi á, mình á, sẽ đến đến được rồi Danh Văn Quang Phật, là lại danh tiếng, rồi quang minh tỏa chiếu các nơi. Và tu cái pháp môn này hoan hỷ vui vẻ, tu pháp môn này được á, được trong đó được á, mọi á, giới biết tới. Không phải loài người biết tới, mà ngay cả cõi thiên cõi trời, tất cả cảnh giới, ngay cả Atula cũng biết tới. Vì cái năng lực công đức quá thù thắng, cho nên nếu mình á, y giáo phụng hành thì thật sự sẽ thấy được cái điều lợi. Nên á, chúng ta tiếp tục là ngài á, Danh Văn Quang Phật, rồi Đại Diệm Kim Phật. Đại Diệm Kim à, Kim nó là cái vai, cái Diệm là trí tuệ, là trí tuệ ở hai vai, là quyền thật hai cái, có căn bổn tí, có căn bổn tí rồi thì phải có hậu đắc tí, thì phải có sai biệt tí. Cho nên á, trí tuệ đó chúng ta lại có phương tiện để phổ độ chúng sanh, Đại Diệm Kim Phật. Rồi á, từ đó chúng ta tới vào á, pháp thân Tu Di Đăng Phật. À, Tu Di tọa tượng trưng cho pháp thân, là chúng ta niệm Phật là tâm này là Phật, tâm này thành Phật. Nên là nó từ đó chúng ta pháp môn này nhập thẳng vào pháp thân, cho nên nó qua, không qua cái phương tiện chúng thành y giáo phụng hành, vượt qua Thanh Văn Bích Chi Phật Địa, vượt qua quyền thừa Bồ Tát, đến thẳng vào pháp thân đại sĩ. Cho nên Tu Di Đăng Phật xuất hiện, trí tuệ của Tu Di, của pháp thân, của báo thân xuất hiện. Thì muốn được như vậy, được trí tuệ thì sao? Vô lượng tinh tấn. Như da đỏ đó, nó muốn lấy lửa thì nó lấy hai cục đá, nó xẹt đi nha, nó đánh hai cục đá, mà nó đánh cho nó nhanh, cho nó mạnh thì nó mới xẹt lửa vô cái mùi, cái mồi lửa. Còn ở Úc đó thì nó lấy cái chung và cái cây, nó xe, nó để cái cây nó nhọn đó ở trong cái chum đó, cái chum của bằng gỗ, rồi nó xe, thằng này xe mỏi tay rồi đau quá thì thằng kia bắt lên lại xe, hai ba thằng xe rồi để mồi lửa, rồi đó, nó nóng lên thì nó bật cháy vào cái mồi lửa và nó sanh ra lửa. Cho nên chúng ta tu hành phải là vô lượng tinh tấn, không có mới nắm một chút rồi ngừng thì nó sẽ không phát lửa. Cố gắng đi, cố gắng thêm chút đi, chút nữa đi thì quả lửa nó sẽ bụt lên. Thì cái mồi lửa đó nó lên thì chúng ta tu về niệm Phật, nó vượt qua phiền não nghiệp chướng thì tự nhiên năng lực công đức trí tuệ phát thành. Nó mình nó ráng tu được có nửa tiếng mỏi quá nên ngồi lửa nó cái mồi lửa nó lại không nóng nữa thì nó không cháy. Hồi xưa đó ở bây giờ ở Úc ấy, người ta cũng chưa xài hột quẹt mà xài mồi lửa. Mời quý vị thấy mọi đó, nó để mấy cái mồi lửa rôm đó rồi nó đánh mấy cục đá lên, đánh đá lửa lên nó xẹt vô nữa cháy, cho nên đánh nhiều. Nên chúng ta phải là mình phải là vô lượng tinh tấn Phật thì mới sanh ra quả, thì mới sanh ra trí tuệ. Rồi đó là năm vị Phật của Đông Phương. Giờ đến Tây Phương, Đông Phương rồi mình tu trí tuệ rồi thì bây giờ tu phúc báo. Mà phúc báo ở đâu ngay? Phúc báo ở đâu ngon? Phúc báo ở Tây Phương. Cho nên ở Tây Phương thế giới có hữu vô lượng thọ Phật, đó là cái phúc báo thứ nhất. Rồi từ vô lượng thọ Phật rồi thọ mạng rồi phải có tướng. Chứ mà mẹ già mà móm mà súng mà nhăn thì thôi khỏi già đi, chớ sớm cho nó khỏe. Già mà nó xấu quá sống gì vậy? Ở Nhật có lúc ấy, mấy năm trước nó cứu một cái ông cụ gọi là già nhất của Nhật. Ổng chết mà tôi thấy ổng cái lỗ nào cũng mở ra, cái lỗ miệng cũng mở tròn do, cái lỗ mũi hai lỗ cũng tròn do, cái lỗ mắt con mắt cũng tròn do. Trong đó tôi thấy trời ơi, thọ mạng kiểu này chết 110 mấy tuổi, cho nên nó thọ mạng rồi phải có vô lượng tướng Phật. Cái tướng hảo trang nghiêm xuất hiện như hòa thượng thấy không, ngày già như vậy đó mà vẫn trang nghiêm, vẫn ăn mặc chỉnh tề, vẫn đi đây đi đó, vẫn đi ra phải đeo sau chuỗi, vẫn diện vẫn le nó. Diện le gì cho chúng sanh nó bắt chước. Chứ mình niệm Phật mà xấu quá tụi nó thôi không dám đâu. Nó quý vị ra thấy không, ngài từ bi như vậy đó. Chứ mà chết rồi á mà sao á, hai lỗ bốn lỗ năm lỗ nó mở tròn xoe ra thôi khỏi, để tôi chết sớm ngậm mắt ngậm miệng lại cho nó dễ. Cho nên á, cái tướng đẹp đó để độ chúng sanh, không vì phải vì cho ngài đâu. Đến ngày lễ đó họ thuận diện lắm, quần nào áo đó, màu nào sâu chuỗi đó. Mà ngài hay thật, cái nón nỉ, cái nón nó lạnh đó, cái này nó nón nỉ đó đeo đâu hả, đội mấy năm mà cái nón nó vẫn màu nhiều, không có nhào, mà nó vẫn để vô nó cái trang nghiêm, để vô gọn gàng, rồi đưa hai cái tay dao vuốt búa một cái là ngon lành, như là nón mới. Bởi mình thua, thật sự thua không bằng. Ngài đã giữ từ nhỏ đến giờ đã mấy chục năm, cho nên nó thành tánh rồi. Như là đã trong kinh Đệ Tử Quy nói, 3 tuổi chứng chạc giống như 80 tuổi, từ đó nó đi lên, không có lè phè, không có mà cẩu thả, đâu vô đâu. Đó là cái định, giới định nó vô. Cho nên đó, chúng ta thấy ở đó, Tây Phương Thứ nhất là đức thứ nhất, phước báo thứ nhất là vô lượng thọ. Phước báo thứ hai thì phải vô lượng tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Đấy là nó rồi thứ ba là vô lượng trường tàng Phật, có phúc báo, có trí tuệ rồi thì phải có xây dựng được các cơ sở đạo tràng để phổ độ chúng sanh, các tràng pháp đạo tràng xuất hiện. Cho nên vô lượng tràng Phật xuất hiện, một cái đạo tràng tối thắng để dẫn dắt chúng sanh, để kéo chúng sanh, nhiếp độ chúng sanh về Tây Phương thành Phật. Thì đó là cảnh giới tối thắng. Cho nên chúng ta thấy được vô lượng tràng Phật thì chúng sanh y giáo phụng hành, vô đó thì được đại quang Phật. Vô pháp môn này nhập vô rồi, tụng kinh niệm Phật, niệm tha thiết niệm Phật thì chúng ta được đại quang minh Phật. Đại quang minh Phật trong đó thì chỉ mới chiếu thôi. Minh phải là đại minh Phật. Chiếu thì sáng cho chúng sanh, còn sáng đó là sáng cho mình, là quang minh sáng cho mình. Nhưng mà nó phải chiếu, nó mà quang nó phải minh, cho nên chúng sanh gặp lại cũng minh. Cho nên đại quang Phật xuất hiện rồi thì đại minh Phật kết quả, chúng sanh gặp được hoan hỷ vui vẻ y giáo phụng hành. Rồi chúng ta đến sao? Bảo tướng Phật xuất hiện, Tam Bảo xuất hiện, Phật Pháp Tăng. Phật là trí tuệ, Pháp là những điều kinh sách nói theo cái quy tắc quy chỉ đó, còn Tăng là thân, là trong đó tịnh. Cho nên từ đó bảo tướng Phật xuất hiện là người tu hành không phạm uy nghi, giữ gìn cấm giới, ở trong đó thọ trì tam quy, từ từ tiến lên. Cho nên được Tây Phương Phật là phúc báo xuất hiện rồi. Mà Tây Phương Phật xuất hiện rồi, chúng ta nó viên mãn công đức, không gì hơn là tịnh quang Phật, là quang minh ở Tây Phương, thanh tịnh ở Tây Phương, tịnh quang Phật xuất hiện. Cho nên ở Tây Phương có bảy vị Phật tượng cho viên mãn. Kinh A Di Đà dùng đó số 7, Kinh Mật Tông dùng số 8, số 16, Kinh Hoa Nghiêm dùng số 10 tượng trưng cho viên mãn. Nên chúng ta ở trong đó quý vị thấy nó rõ ràng, đông tây nam bắc, trên dưới và trung ương là 7. Đông tây nam bắc là 4, cộng với hai phương trên và dưới là 6, cộng với trung ương số 1 nữa là 7. Nó 7 không? Viên mãn. Cho nên công đức phúc báo viên mãn là ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tây Phương ở trong đó xuất hiện phúc báo đầy đủ mà Phật chưa cho mình. Cho mình cái mình than mình ở đây, biết thôi, mình cứ nhỏ giọt cho nó đủ sống, đủ xài, đủ tu được rồi, để cho nó dư, nó lại nó lên chuyện nữa, nó lại nổi cơn nữa, thôi không được đâu, cắt hết, không cho dư, không cho dư thừa, mà cho đủ thôi. Nên tu cái này thì quý vị chuẩn bị nha, chuẩn bị làm đệ tử của cái bang đi. Phật cũng là đi khất thực, cha ngài là cái bang chủ của cái bang, rồi các trưởng lão đều là các vị đại đệ tử là trưởng lão, và đệ tử đều là hành khất đó, cũng đi khất thực, thầy khất thực, trò cũng khất thực, mà bây giờ ở qua Tây Phương á, nó không tiện. Đi tu mà nó cầm á, nó cứ cầm bình nó ra chợ, làm sao được? Lúc xưa nó chưa biết, cho nên các thầy tỳ kheo phải đi ra để mà giới thiệu, để mà làm cho chúng sanh kết duyên, cúng dường cho các vị sa môn đó kết có duyên với Phật giáo. Còn bây giờ phương tiện nó đầy đủ rồi, chúng ta trụ lại một chỗ mà tu, trụ tâm nhất xứ. Rồi khi đi ra đường thì bận áo áo na hu đó, đừng áo tràng để làm lễ, mà áo giặt hò nâu nâu đó, xám xám đó, rồi đeo cái xài chuỗi vô, rồi đi đường đó. Tôi là người niệm Phật nè, phải cười nha, phải trang nghiêm nha, phải hoan hỷ nha. Rồi đấy, trời ơi, người niệm Phật đó thấy chưa, coi sao mở hay quá ha, dịu dàng quá ha, đúng là niệm Phật hay là mình độ chúng sanh. Người niệm Phật á phải bất gọi là bất phạm y nghi, dùng cái năng lực đó, công đức đó để mà chúng sanh hoan hỷ quay về. Nhất là đời này Hòa Thượng là ở, tuy là ở Đài Loan nhưng mà đi Tây, bên phía Tây, đi qua Âu Châu rất nhiều, cho nên mà ngài phải diện đó, phải le đó. Thế không giống như thầy là ăn một ngày một bữa, thấy chưa? Hòa Thượng cũng bắt chước ăn một ngày một bữa. Cái cô quay phim cũng nói, dạ con đảnh lễ ngài, ăn đi cho mặt nó tròn tròn một chút, không ăn cái mặt nó hóp vô, quay phim khó coi lắm. Cho nên Hòa Thượng phải ăn đó, mà không ăn cái mặt nó hóp như là Lý Bình Nam đó, thì ở nước ngoài ai mà coi. Thì thôi đi coi đi tu pháp môn khác đi, cái này sao mà ốm quá. Cho nên Hòa Thượng phải đầy đặn. Mà nhớ nha, là họ chưa bao giờ để lộ cái gương mặt thất thểu, cái gương mặt khổ sở, cái gương mặt mệt mỏi để cho chúng sanh. Lần cuối tôi các Phật tử Việt Nam đi ra phi trường để tiễn Hòa Thượng về Đài Loan, Hồng Kông, cái là nói cho Phật tử Việt Nam chụp hình, được ra phi trường chụp hình. Cái rồi mình tới phi trường mười mấy đứa đợi trước, đợi Hòa Thượng vô rồi cái tới, dạ sư phụ nè, Việt Nam nó muốn chụp hình. Dạ sư phụ, được thì đứng ra trước cái cửa của phi trường đó chụp hình, cái chỗ bán vé đó. Hòa Thượng khoan, tưởng ngon gì, ngài lôi cái giỏ ra, lấy sâu chuỗi đeo lên đàng hoàng, ngon lành rồi mới chụp hình đó. Tôi thấy wow, tôi đâu có được như vậy đâu. Mở sâu chuỗi của tôi để trên trong giỏ, tôi biết rồi, mau ra chụp hình đi, khỏi nhớ đến sâu chuỗi. Vậy mà Hòa Thượng nó lại nó khoan, ngài đứng đó, ngài lấy trong cái giỏ của ngài ra, lôi sâu chuỗi ra, rồi bỏ vô cái giỏ, để cái giỏ lại, rồi đeo sâu chuỗi lên, rồi ra chụp hình. Một người hoan hỷ vui vẻ, Việt Nam được mấy lần chụp hình viên riêng với Hòa Thượng. Đang cơm xong đang ngồi nói này, cái nhóm Việt Nam cho vô Hòa Thượng cười tươi rói. Rồi Phật tử Việt Nam đứng sau lưng hoan hỷ vui vẻ, đặc biệt chiếu cố. Tôi nghĩ là vì Hòa Thượng không về Việt Nam cho nên cho mấy đứa này nó hưởng hết đi. Còn đem cái bánh này để về Việt Nam chia cho mấy chục triệu người, bây giờ đi về kẹt quá không được, theo đứa nào tới mười mấy đứa cho nó cái bánh này ăn luôn. Cho nên kỳ vừa rồi đó lại được hoan hỷ vui vẻ. Cái hình đó đã được nó được đem lên Facebook đó, cái vị vô đó. Và bây giờ tôi giảng pháp cũng vô Facebook, nó đơn giản, nó tiện lợi hơn, nó rõ ràng hơn. Thì chúng ta có thể nó đem vô những cái mạng này, ngày nào tôi cũng thuyết pháp đó. Vì tôi có hòa thượng giao 50 bộ mà không thuyết làm sao mà hết. Không có đi chơi được, đi chơi chơi mà làm xong việc nó mới đi chơi đó. Làm pháp hội thì một ngày 2 bộ, mà ở trong đó từ từ ở chùa còn tu nữa ngày 1 bộ. Thế ra cho nên phải có mới đủ đó. Nó 50 quyển. Thế ra nó phải không? Hoan hỷ vui vẻ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Giao cho 50 cái ba lô. Nên chúng ta thấy mình phải ở đông tây phương đó là phúc báo vô cùng. Đừng có ham phúc báo ở thế gian. Phúc báo thế gian này là giả. Ở tây phương phúc báo đầy đủ, vô lượng năng lực, công đức, thần thông, trí tuệ, thọ mạng. Khi mà chúng ta mà đạt được công phu thì sẽ cảm thấy nó. Và khi chúng ta lên hoa sen thì sẽ thấy được cái điều này. Cho nên ráng cố gắng. Tây phương đó có 7 vị Phật, 7 tượng trưng cho viên mãn phúc báo. Rồi đó, chúng ta có trí tuệ nam phương rồi, có phúc báo tây phương rồi, thì chúng ta đến bắc phương. Bắc phương giáo hóa. Bắc phương thì có ngài Diệm Kim Phật, là trí tuệ hai vai, quyền thật hai trí. Diệm Kim Phật từ mình dùng, mình phải đắc lực, mùng mình phải đắc được căn bản trí. Căn bản trí nó phát ra được sở là hậu đắc trí. Dùng cái trí này để mà giáo hóa chúng sanh. Vì cái tánh chúng sanh không thấy, không biết. Từ cái tánh trí tuệ đó, chúng ta mới hiện thần thông, diệu dụng, phương tiện mà cứu độ chúng sanh. Cho nên Bắc phương có quyền thật hai trí. Người tu hành trước tiên phải đạt được căn bản trí. Rồi chúng ta nhờ năng lực, nguyện lực của Phật để mà đắc được sở là trong đó phân biệt trí. Ở trong đó cái trí này là cái trí tác dụng để mà tiếp xúc với thế gian. Cho nên quyền Phật hai trí. Rồi chúng ta lại có được tối thắng âm Phật. Không dùng cái gì, dùng âm thanh để cứu đời chúng ta. Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại thanh tâm, mắt thấy trước không thấy sau, mũi phải chạm mới biết, miệng phải nếm mới hiểu, còn tai ở đằng sau cũng nghe, ở đằng trước cũng nghe, ở trên cũng nghe, ở dưới cũng nghe, thập phương đều nghe. 10 cái trống nào đánh nhỏ, cái trống nào đánh to, tất cả đều biết. Cho nên ông nhạc trưởng đó, ổng cầm cái gậy á, ổng quay, ổng quơ quơ đó. Ổng hay lắm, đứa nào mà hát được á, hát sai là ổng nói, đứa nào mà đàn á mà dở là ổng cũng nói. Cho nên á, chúng ta hãy cố gắng ở trong đó dùng âm thanh nghe pháp chuyên nhất nghe. Hòa thượng nói chuyên nhất nghe, khỏi cần thấy. Để từ đôi mắt chúng ta thấm thì chúng ta được diệu âm. Chúng ta dùng âm thanh niệm Phật vi diệu đó để cứu độ mình, để cứu độ nhất thiết chúng sanh. Cho nên có Bắc phương giáo hóa chúng sanh cũng dùng âm thanh, tối thắng âm Phật. rồi á, nó thuyết pháp rồi, hoan hỷ rồi, thì nan trở Phật xuất hiện. Không có cái gì trở ngại trên con đường hoằng pháp lợi sanh của chúng ta. Mà mới đầu nó rất nhiều phiền não, rất nhiều chướng ngại, cho nên nó nan trở Phật xuất hiện. Nan trở Phật qua hết chướng ngại rồi thì nhật sanh Phật xuất hiện, là mặt trời nó xuất hiện, sương mù trong đó những cái tối tăm, cái lạnh lẽo nó tan biến đi. Ở giữa mặt trời thanh thiên bậc nhật, cái gì cũng là xuất hiện. Cho nên nó ở trong đó nhật sanh Phật xuất hiện. Mà chúng sanh đều thấm hiểu nghe Phật pháp rồi thì võng minh Phật xuất hiện, là vướng vào cái lưới Phật, quăng lưới ra, tất cả cá đều kéo trong đó. Cái võng sáng suốt đó quăng ra để kéo chúng sanh lạc lõng trong tam ác đạo, trong tam giới, trong lục đạo đó, hãy quay về tịnh độ. Cho nên bắt phương Phật mục tiêu là dạy cho chúng sanh làm sao quay về tự tánh giác. Cho nên chúng ta thấy nói như vậy rồi á, chúng ta giáo hóa ngon lành rồi thì sao? Công đức năng lượng tốt rồi, phiền não nghiệp chướng bớt rồi thì thành Bồ Tát chứ làm sao hạ phương Phật phổ độ. Mình có đủ tiêu chuẩn là Phật tử đó, là đệ tử của Phật đó, đệ tử của Phật là thuyết pháp hoàn sanh, cho nên nó hạ phương dùng sư tử Phật. Khi mà vị Bồ Tát đó xuống lên là như sư tử hống, tất cả những âm thanh của chúng sanh đều run sợ, tất cả chúng sanh đều sợ hãi. Khi sư tử đóng lên là chúa của sơn lâm, là tất cả phải quy phục. Cho nên Phật xuất hiện, Bồ Tát xuất hiện là tất cả những tà ma ngoại đạo hưng hãy trong đêm khuya đều tan biến hết. Sư tử Phật xuất hiện. Sư tử Phật xuất hiện rồi, chúng ta đến danh văn Phật, là thập phương chúng sanh thế giới đều nghe danh, đều biết tiếng. Ai mà không biết danh Quan Thế Âm Bồ Tát? Ai mà không hề nghe được Đại Thế Chí Bồ Tát là danh văn xuất hiện? Nếu mà người nào ở trong tu hành từ danh văn đó sẽ thấy danh Quan Phật, sẽ thấy hình tướng của Quan Thế Âm, sẽ thấy được quang minh trí tuệ của Đại Thế Chí, sẽ thấy được mình sẽ thấy quang minh từ quang của Phật, của Bồ Tát phóng tới. Danh Quan Phật xuất hiện. Phật đã Quan Thế Âm đã từng hiện quang đó, từng hiển hiện để cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đúng rồi, thì danh văn na quang rồi đó, là sao đến Đạt Ma Phật. Đạt Ma là gì? Là pháp. Quy y Phật Đà, quy y Đạt Ma, quy y Tăng Già. Trên Đạt Ma là tiếng Phạn, là pháp đó. Thì ở trong đó chúng ta thấy rõ, hiểu rõ rồi thì sẽ thấy được pháp. Đạt Ma Phật, Đạt Ma Phật là tất cả lời nói của Như Lai, mục tiêu là hướng dẫn chúng sanh về Tây Phương. Chúng ta thấy được điều này, hiểu được điều này. Đạt Ma Phật là chánh pháp xuất hiện, như là chúng ta tán thán trong Pháp Bảo Tán đó, Tăng Bảo Tán đó. Ở trong đó nguyện diễn pháp, diễn thuyết pháp chân tâm. Nên cuối cùng đó, thì chúng ta nguyện đó là phải biểu diễn cái pháp chân tâm. Pháp chân tâm là pháp niệm Phật. Nên đó, chúng ta đạt ma là tất cả pháp. Đạt ma là pháp, là Phật pháp. ở trong đó vị Phật đó đại biểu cho Pháp xuất hiện. Đạt Ma Phật xuất hiện thì chúng ta sẽ đến Pháp Tràng Phật. Cái Pháp Tràng, cái Tràng Pháp ở trong đó để tuyển chúng sanh làm Phật, chuyển chúng sanh về thành Phật. Ai mà nghe được cái này quay về Tây Phương để thành Phật, dám thành Phật không? Dám nguyện thành Phật không? Thì về Pháp môn này. Còn sợ là làm Phật khó, làm Phật bận thì chưa có duyên, chưa đủ duyên. Còn chúng ta đủ duyên, hoan hỷ, tha thiết thì sẽ được Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật. Pháp Tràng Phật nêu lên rồi chúng sanh sao đi được nghe Pháp, y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành rồi mình cũng phải phát tâm trì Pháp, hoàn trì để cho cái Pháp không bị, cái Pháp không bị đứt đoạn, để làm sao chánh Pháp nó luân chuyển không đứt đoạn. Thì đó là năng lực của chư Bồ Tát để giúp cho Pháp môn này. Nhất là Pháp môn này Phật đã nói, trong đời mà Pháp tất cả kinh điển đã diệt hết rồi, chỉ còn Pháp này. Còn lại thêm 100 năm sau khi các tất cả Pháp diệt rồi, còn 100 năm để mà độ chúng sanh. Và sau khi sau 100 năm Pháp đó diệt luôn rồi thì còn lại 6 chữ Vạn Đức Hồng Danh Nam Mô A Di Đà Phật để độ chúng sanh có duyên. Chúng ta thấy được ở bên hạ phương này có 6 vị Phật nha. Bắc Tây Phương có 7 vị là viên mãn. Hạ phương có 6 tượng trưng cho cái gì? 6 tượng trưng cho cái gì vậy? Lục độ vạn hạnh, từ Bồ Tát và việc làm hành động đều vì phổ độ chúng sanh, đều là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 5 điều trước là cái nhân, điều thứ 6 là trí tuệ, là cái quả. Cho nên hạ phương là cho chúng ta cái kết quả là trí tuệ, là căn bản trí xuất hiện. Đó, và rồi căn bản trí rồi đến hậu đắc trí, hậu ngon lành, giáo hóa chúng sanh rồi thì chuẩn bị lên làm Phật, thượng phương Phật xuất hiện. Nên cho nên chúng ta thấy nó thứ tự nó đi như vậy đó, nó có bố cục rõ ràng, mà mấy vị Phật ở các phương nào đều có ý nghĩa, và ở trong phương đó có mấy vị Phật có ý nghĩa. Cho nên thập phương có 10 vị Phật đại viên mãn. Vị Phật thứ nhất thượng phương đó là Hộ Phạm Âm Phật. Tại vì tôi nghe Pháp, tôi nghe Phạm Âm này, tôi nghe danh hiệu này, cho nên tôi thành Phật Phạm Âm Phật. Mà Phạm Âm Phật rồi thì hiểu được rồi, chúng ta tú phương Phật. Trong tinh tú ở đó là ở trên trời, những tinh tú sáng rỡ để soi đường, chỉ lối cho chúng sanh. Mà tú vương đó, tinh tú đó là bắt đầu tinh. Là sao bắt đầu? Chỉ hướng. Lúc xưa người ta chưa có la bàn, cho nên đi tàu phải nhìn theo sao, nhìn theo cái ngôi sao bắt đầu để mà định hướng. Thì tú vương là vua của loài xoa, là tất cả ngôi sao là tú vương. Thì pháp môn tịnh độ là tinh tú, là vua của tinh tú, để mà dẫn chúng sanh đi về giác ngộ, đem đại thừa Phật pháp giới thiệu cho chúng sanh. Tú vương Phật xong rồi thì chúng ta lại có hương thượng Phật. Tú vương là đó, đại thừa Phật pháp. Từ đại thừa Phật pháp chúng ta lại tuyển chọn ba pháp môn tịnh độ, hương thượng Bồ Tát, hương thượng Phật. Hương thượng Phật là hương quang, Như Lai hương quang cảnh giới. Hương là hương thượng Phật, và hương thượng Phật là ngài Lục Tổ Huệ Năng trước khi thiền định dạy chúng ta niệm ngũ phần pháp thân hương. Ngũ phần pháp thân hương: giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Đó là ngũ phần pháp thân hương, tượng trưng cho Đại Thừa Phật Giáo thiền tập. Rồi đến hương quang Như Lai, hương quang Phật. Hương quang là tượng trưng cho tịnh độ, hương quang đạo tràng. Đạo tràng hương quang là đạo tràng niệm Phật. Vì ở Tây Phương lấy hương và lấy quang minh làm thể tướng, cho nên hương và quang là thể tướng, là cái thể tướng của tịnh độ. Cho nên ai tu hương quang, niệm Phật đường hương quang, là người đó tu tịnh độ. Nên trong đó cuối cùng của Phật Pháp, từ Đại Thừa Phật Pháp vô đến cái tông là tịnh, là thiền tông, rồi vô đến tịnh độ tông hương quang, rồi ở trong đó đến đại diện kim Phật. Ở trong đó trí tuệ, mà đại diện kim Phật là trí tuệ của mật tông. Khó đó, họ cũng tu mật, chúng ta cũng tu mật, nhưng mà họ lại có thần thông trí tuệ hơn mình. Mình về Tây Phương là tối thắng, nhưng mà chưa về Tây Phương thì chưa bằng họ được. Đại diện kim Phật. Rồi chúng ta qua vị Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thanh Phật, là ai tu Pháp Hoa, tu Hoa Nghiêm là căn bản Pháp luôn, thì sẽ được Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Phật. Cho nên tất cả giáo lý của Phật ở thập phương cuối cùng đều có, từ tịnh tông, từ thiền tông, từ giáo họa, từ đại thừa, từ Hoa Nghiêm, tất cả đều có. Và kế đó là Ta La Thọ Vương Phật. Ta La Thọ Vương, cái danh từ là giống như mật tông. Cho nên Ta La Thọ Vương là trong đó là thọ vô lượng, ở trong đó Ta La là những chú trong đó. Chúng ta được cái vị Phật ở trong mật tông. Rồi Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Bảo Hoa Đức Phật là chúng ta đắc được được hóa thân Phật, được Thiên Bách Đức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hóa Bảo Hoa Đức Phật. Bảo Hoa Đức Phật, cái gốc của nó là Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, và thấy được cái năng lực công đức trí tuệ, thấy được tất cả. Đó là có trí tuệ rồi, cho nên đó là ngài báo thân Phật xuất hiện. Và ngài cuối cùng là Như Tu Di Sơn Phật xuất hiện. Như Tu Di Phật là pháp thân, tương ưng với ba vị Phật ở đầu. Ba vị Phật ở đầu chúng ta thấy Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Thì Tu Di Quang Phật là Bảo Hoa Đức Phật, Tu Di Tướng Phật là Nhất Thiết Nghĩa Phật, rồi Như Tu Di Sơn Phật là ở trong đó là Tu Di Tướng Phật. Đó là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đó là sáu vị Phật đại biểu cho tam thời hệ niệm. Và pháp sư Trung Phong, Quốc Sư Trung Phong đã tuyển chọn. Cho nên chúng ta tạm dừng ở đây. Ở đây còn mấy câu hỏi.
A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đến ngài Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát đồng tính sự phụng hành, nhưng tại sao ngài Di Lặc lại sau này đến cõi Ta Bà, cõi Ta Bà từ cõi trời? Cái này chúng ta đã trả lời rồi. Chúng con là những Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ, nếu phát tâm, nếu phúc lâm chung một niệm bất giác khởi lên, con không nhớ được câu A Di Đà Phật mà con lại nhớ đến một bài kệ hay một câu kinh trong kinh Vô Lượng Thọ, thì con có được sanh về Tây Phương không? Khó đó quý vị, khó. Thì ở trong đó không đúng nguyện lực của Phật, cho nên hãy cố gắng. Mình niệm Phật thường thì phải nhớ thôi, còn ở kinh điển đó thì mình khi nào mà khỏe thì hãy nha tụng để trì, còn có chuyên nhất niệm Phật. Con xin hỏi thầy, chớ nên phóng tâm vào chỗ ham muốn phụ kinh bỏ giới, phải đứng sau người. Thì cái vị đừng có thả tâm, đừng có phóng tâm. Tâm nó thấy cái này đẹp, nó chạy ra đó, rồi nó không chú ý nghe pháp. Tâm nó nghe tiếng kia hay quá, nó không nghe tiếng thuyết pháp, nó nghe ở ngoài kia kìa. Cho nên nó phóng tâm đó, cho nên phóng tâm vào chỗ ham muốn. Thì cái chỗ nào mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh đều chạy vào đó thì ham muốn đó. Rồi phụ kinh bỏ giới là phụ kinh bỏ giới là cái câu tục ngữ, bỏ giới, bỏ cái giới luật và bỏ kinh giới là phải đứng sau lưng người. Thì phải tôn trọng cung kính, đứng sau trưởng lão, đừng có đứng trước. Người nhỏ mà cứ đứng trước hoài, nghĩa là nó học cái thói ngã mạn tự cao. Nên là chúng ta phải chân thành cung kính, phải tôn trọng người trên, biết kẻ dưới, thì đó là mình không sai đâu. Chúng ta tạm dừng ở đây. Xin mời tất cả chư vị cùng chắp tay lại để cúng niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xin nguyện ngài thường phóng quang gia trì gia hộ cho tất cả chúng sanh, cho tất cả pháp giới chúng sanh được hoan hỷ vui vẻ, đều tính nguyện phụng hành quyết về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng con cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.